Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu người tu nhiều kiếp, người mới tu. Tu mà tính ngày tính tháng là người đó không biết tu đâu. Khóa tâm linh là tất cả đều có quyền dự học. Kẻ mới tu hay là người đã tu cũng được học. Rồi nói về thức tâm theo trình độ của nó, chứ không có bắt buộc như cái trường học ở thế gian. Cũng đồng nghe, đồng nhận, nhưng mà mọi người một cách thức khác nhau. Người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây, không phải là kêu bằng tu chơi. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua, rồi người ta có cái ý nguyện tìm con đường tu, nhưng mà đã có duyên từ tiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời Phật, không phải nghĩ cái Pháp đâu, nhưng mà cái Pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ. Chứ mọi người đều có căn cội, kẻ thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, kẻ tánh nóng, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái Pháp này có thể chỉ cho tu, Pháp này là Pháp hòa đồng, kẻ hung hóa hiền? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói nhiều kiếp mới mang được xác người? Đặt nền tảng từ bi thương yêu thì sao? Người tu nhiều kiếp, người mới tu khác nhau thế nào? Làm sao để biết trình độ của một hành giả vô vi, dù là người đó mới bắt đầu hay đã có tiến bộ? Người chưa tu là thầy của người mới tu. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người? Nếu kiếp này tu không kịp thì kiếp sau có thể tiếp tục tu vô vi tiếp. Liệu kiếp sau có thể gặp được pháp lý hay không? Mấy người có tội lỗi, nó nghe, nó chịu không được, nó bực bội, nó nghe cái này, nó bực bội. Người ngồi chịu nghe pháp là người đó có tâm linh. Thiên xích ra sao? Cái pháp chúng ta không có nói tu cao hay là thấp. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tiền kiếp có tu, kiếp này sung sướng, đầm ấm. Mà tiền kiếp không tu thì kiếp này bơ vơ, khổ cực, động loạn, gia đình xáo trộn, là cái ác nghiệp của mình gây nên. Nghe âm nhạc sướng hơn nghe ông sư giảng đạo. Tôi coi phim cinema, cô son sướng hơn coi ông Thích Ca ngồi thiền. Đức Thầy từng nhắc, tu vô vi là thực chất của nó, tu nhiều kiếp, chứ không phải tu một kiếp mới thành. Thì có đánh chết, nó cũng đi con đường đó, nó đi, thì tu thế nào cũng mở. Ý chí con người, tu bằng trí, bằng ý, mà mở ra được thì chúng ta sẽ có kết quả rõ ràng. Mai nhất trượng, Phật nhất xích, không có thấy, mình khai sáng, Phật nhất trượng, mai nhất xích, thì mình sẽ thấy sáng. Người tu không có thể kiêu hãnh ta đây là Phật, không được, không có quyền, ta đây là tiên, không có quyền, ta là một tội hồn chưa hoàn tất, là phải lo tu để tiến mà thôi, mới đem lại quân bình trong tâm thức. Không có so đo là mình nói tôi tu 5 năm, tôi tu 10 năm, tôi tu 20 năm. Không, tôi mới tu đêm hôm, kiểm soát, đêm hôm tôi đàng hoàng hay là không, đủ rồi, không cần biết tôi bao nhiêu năm. Cái điều đó là điều quan trọng mà tôi đã nhắc rất nhiều lần ở trong băng. Tu mà tính ngày tính tháng là người đó không biết tu đâu. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kế tiếp là một câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con do anh Tư tặng ra, là chúng con câu hỏi như thế này: người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời. mà chúng con không có đồng ai đồng ý với nhau trên bốn câu đó hết. Câu thứ nhất trả lời thứ nhất cho câu hỏi đó là tùy căn cơ thực hành theo khả năng cá nhân. Câu trả lời thứ hai, thở chứng minh chờ quen rồi thiền định. Câu trả lời thứ ba, soi hồn thường chuyển chứng minh và thiền định. Câu trả lời thứ tư, chứng minh vào thời gian đầu, sau đó tập soi hồn thường chuyển và thiền định.
Cái người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là kiểu tu chơi. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi, ta có cái ý nguyện tìm con đường tu. Nhưng mà đã có duyên từ thiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời, không phải nghĩ cái pháp đâu. Nhưng còn cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ. Cho mọi người đều có căn bản, kẻ thuộc quan âm, người thuộc quan âm, kẻ tánh nóng, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chung? Pháp này là pháp hòa đó. Kẻ hung qua hiền, nắm đi. Mà với sử dụng cái pháp này, nó lại giải thứ trượt lương thẳng. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt đó, nó kẻ hung qua hiền đó. Nó trở nên hiền. Rồi kẻ hiền mà chỉ tu cái pháp này sẽ dễ tiến tới thành đạo. Tiền tiền kiếp nó đã tu rồi, rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là tôi phải học cái pháp. Nhưng mà nó đã tu rồi, chứ không phải mất tu đâu. Còn cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe, làm soi hồn pháp luân thiền định. Thứ nhất đối với thể xác và sức khỏe, thứ nhì giải tỏa những sự trật tự, thứ ba khai thông điện giới. Nó phải đi với trật tự mà phải dày cấp, phải ngày giờ đòi hỏi, chứ không phải tôi vô tôi ngồi tôi cứ soi hồn pháp luân thiền định chút dễ là tôi nói tôi tu mười mấy năm đâu được. Tôi phải dày cấp, tôi phải kiểm chứng lấy tôi vì pháp của tôi. Trong thực hành tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi và tôi phải khai trừ những cái gì xấu của tôi mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi, cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho ta biết cái cách thức soi hồn pháp luân thiền định, cái người ta đã tu từ đó. Đừng có nói người mới tu. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an, rồi còn cái đạo trong tâm, cái tốt như sao. Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo để kéo lôi cuốn một số người trở về cái đường đường bất chánh cũng còn. Nhưng mà người đi tu sơ học pháp luân thường được thiền định rồi, người không có bị lừa. Vì nghe không vô, nghe vô tê tái tâm hồn nó mới thực hiện. Còn không có tê tái tâm hồn của nó bỏ ngoài tai mà nó quên mất anh đi. Cho nên cái pháp sơ hồn pháp luân thường này là nó đem lại an ninh cho người hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải đại, cái nào vô được là nó sẽ lãnh hội và nó đi theo cái duyên tiến của từng tiền kiếp và bây giờ trở lại cái căn cơ sẵn có của nó. Thà nó không biết gạt tôn giáo nào tu cũng được. Đây không phải tôn giáo, một cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe và trở về với căn bản. Khi người ta tin Chúa giáo là tin Chúa giáo, người Phật giáo là Phật giáo. Bây giờ có kêu sửa đổi gì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích điển Quan Âm là Quan Âm, Quan Thánh là Quan Thánh. Bây giờ có đập bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Sao? Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta được. Thiếu gì? Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền pháp này, họ đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp của chung, chẳng phải của đám vô vi này, thực hiện cho khỏe mạnh, trật tự và siêu năng hơn, thay vì lười biếng.
Con cảm ơn thầy.
Chứ người tu luôn luôn gặp gian nan chứ không phải sung sướng, mà sau cái gian nan đó là mới thấy từ bi là sức mạnh. Đó, chúng ta lấy cái từ bi thanh nhẹ để quán thông tất cả những sự trở ngại, chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh của vạn linh như ta, thì chúng ta đâu còn có bỡ ngỡ nữa. Thật sự chúng ta sống trong thiên đàng là hòa đồng thanh nhẹ, không có đố kỵ tỳ hiềm lẫn nhau. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta đi tập tành đi tới cái con đường tha thứ và thương yêu, là không nuôi dưỡng sự đố kỵ tỳ hiềm lẫn nhau, phải thương yêu tha thứ. Mỗi người người nào cũng có lầm lỗi hết, sau cái lầm lỗi chúng ta tha thứ thì chúng ta xây dựng tiến tới một bước nữa. Huynh đệ chúng ta lầm lỗi chúng cũng được tiến và ta cũng đồng tiến. Cho nên cái sự chi giá đó vô cùng, mà chúng ta đã am hiểu nhưng mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Lần lượt đây các bạn sẽ thực hành, rồi các bạn mới thấy rằng cộng đồng các ba cõi là một không có hai. Lúc đó các bạn vui, không bao giờ làm cho bạn buồn được, chỉ có một mà thôi. Thượng trung hạ một thì thiên địa nhân cũng là một nguyên ý. Lúc đó các bạn thấy thiên cơ rõ ràng. Tại sao phải chuyển thiên cơ? Vì có người chia cách lẫn nhau, tạo động cả càn khôn vũ trụ. Cho nên lấy cái này phá cái kia, lấy cái này tranh hùng cái nọ, làm cho không khí không điều hòa, rồi nó biến thành thiên cơ, nó phá hoại cả càn khôn vũ trụ. Đó là do ý người mà thôi, ý người lấy sai. Mà nếu làm sai thì phải biến đổi. Biến đổi thì qua cái cơ, cái nguồn mới. Mà qua nguồn mới là phải có một sự thay đổi vô cùng. Mà chúng ta không chấp nhận, không học nhẫn học hòa, thì qua cái nguyên mới làm sao chúng ta tiến tới được. Cho nên chúng ta học nhẫn học hòa thì bước qua nguyên mới là chúng ta sẽ ở nơi chỗ mới được. Cho nên phải tu là vậy. Cho nên các bạn tu, càng tu thì càng lợi cho chính bạn, chứ không có hại. Bạn đi càng bỏ thì càng tai hại, và tâm tối sân si sẽ trở lại tức khắc với chính bạn. Thì chúng ta cứ thử đi. Mỗi một ngày mà các bạn vắng về cái mùi đạo, tình đạo, thì các bạn thấy sự lo âu nó sẽ thể hiện trong nội tâm các bạn. Và các bạn nuôi dưỡng cái mối đạo, tình đạo, quân bình trong nội tâm của các bạn, thì không có sự lo âu hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, cởi mở, vui tươi, thấy tôi được sống trong tâm tinh thần giải thoát, tôi không còn bị kẹt nữa. Bây giờ tất cả những cái gì người ta muốn lấy tôi cũng bằng lòng cho, vì không phải của tôi. Bởi vì nguyên lai tôi giáng lâm xuống thế gian với hai bàn tay không, và tôi sẽ trở về với hai bàn tay không. Có gì của tôi đâu mà tôi đi tranh chấp. Thấy chưa? Sự sai lầm của chúng sanh quá đậm loạn, rồi đem ra cái tánh anh hùng ngu muội đó mà đè bẹp lấy phần hồn của chính mình, càng ngày càng bị kẹt chứ không có giải thoát được. Cho nên các bạn đã học cái khoa vi thức, thì gom tất cả những tài liệu làm sao cho mình thích tâm, để chúng ta đi trở về con đường giải thoát càng mau càng tốt, càng nhanh càng quý, để đạt tới cái sự khao khát trong nội tâm từ nhiều kiếp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Câu 8, có ai mở huệ được cho ai không?
Không có người nào mở huệ được hết. Chính mình thức tâm là mở huệ. Còn nếu mình không có thức tâm không mở huệ, không có đau khổ, đâu có biết trọng đau khổ. Trọng đau khổ cho chúng ta ra. Người đi trước lúc nào cũng đau khổ, muốn chúng ta tiến hóa thành, không muốn chúng ta tiếp tục tự lừa gạt mình. Lấy lý này lẽ nọ che khói óc sơn đường này không mở, không có minh, không có phát triển được. Cho nên quý vị cứ tu vô vi một thời gian rồi kiến thấy cái trán của mình nó sáng, từ đó quý vị mới thấy nó mở ra. Ông tám mươi sơn đường sơn đường này nó mở ra, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái cõi bên kia. Chỉ thấy được mà nói lại cho người phàm họ đâu có tin. Họ nói anh mới tu năm mà anh biết được, tôi tu mười mấy năm, hai chục năm, mười mấy năm, hai chục năm, họ cố chấp.
họ ngoan cố, họ ôm cái bản chất độc tài, họ tối tâm, có phát triển được. Còn đối với người mới tu một năm mà họ đi theo cái lý thuyết tha thứ và thương yêu cởi mở, tự nhiên họ thấy là tha thứ và thương yêu là tự nhiên cái điện năng họ dồi dào mạnh và mở.
Cho nên mỗi người trong gia đình học được cái lý thuyết của vô vi tha thứ thương yêu
ngay trong gia đình vui, tự nhiên nó vui. Một năm nữa cứ nghe 38 rồi thực hành như vậy không cần thiên nữa, rồi tự nhiên cái học nó cũng vui, mới thấy cái điện năng mình quan trọng. Thì lúc đó mới nhận thức ra hào quang là cái gì. Ông Phật ông ăn này học lúa không, điện năng trong bụng ông nhẹ nó mới hút được lên trên óc, nó tỏa ra cái hào quang. Mà mình ăn nhiều quá, ăn một chén cũng là không đủ, ăn hai chén cũng là không đủ, rồi đi nhậu thêm nữa là tự thành tất cả con người nó có ba bộ phận quan trọng: tim, gan, thận. Mà tiên gan thận bất ổn là làm sao thấy được cái gì? Cho nên người ta ăn ít người ta mới tiên gan thận nó ổn định, nó không có bệnh nào.
Đã chứng nghiệm được việc điểm qua người tu thiền làm tan mây, con được phép làm trong trường hợp nào để giúp cho mọi người chứng nghiệm thức giác tu hành?
Thì qua những lời nói giải mở của mình đối diện với người là cái tình quan của mình truyền cảm cho họ rồi, nói chuyện với họ mà họ chịu ứng và nhận, thì lúc đó họ nhận được cái thanh quan, cái từ quan nó giúp đỡ họ. Tại sao có người tới nói chuyện với mình họ thích nói mà có người không thích nói? Nó chưa có duyên. Có duyên mình nói một hai câu là họ tu mà. Còn không có duyên mình nói 100 ngày họ cũng không nghe, nghe như thấy trái tai gai mắt không có được. Họ thấy là mình mê tín dị đoan mà không tin. Nhưng mà cái người mà họ có căn á, vừa nói sơ là họ nhận rồi, họ nghe không, nghe sơ không, họ cần nói chuyện với mình là họ nhận. Cho nên con đường tu tiến nó nhiều kiếp không phải một kiếp, tự nhiên nó có như vậy. Con người có căn tu tự nhiên nó nhận được. Cho nên khỏi lo vấn đề mà tôi phải truyền bá cho nhiều người thì không, tùy duyên trở thành, gặp được là nói, không gặp được là thôi. Thì mình lo mình tu hàng ngày hàng tu, mình tu mình mới ổn định được. Có nhiều người mới tu sơ sơ muốn quảng bá cho rộng, từ nghiệp nó nhồi nhưng mà chịu không nổi. Nghiệp ở đâu? Nghiệp của họ. Nhưng mà cứ đem gắn đáp mình than thở việc này rồi tới việc nọ, tùm lum làm cho mình khổ thêm. Họ muốn họ thức tâm, họ tự tu là họ có cơ hội tự giải, thì mình cũng nhẹ giống như này.
Cho nên vô vi thấy không làm, thấy có trách nhiệm, nhưng mà làm việc rất nhiều và trách nhiệm rất bên dẫn đâu. Nên là những người biết theo dõi thì ra rồi cái văn này thì nó có lúc đó này có test có tiêm có cho bom mà lại là không nêu danh một ai mà họ sẽ thành, họ thấy họ mới lãnh bạc. Còn tôi không phải là người phát bằng nhận sự đâu. Tôi là người tháo hạch mà thôi. Tôi không có quyền. Thì ông kia ông ta mà không mở lượng ra làm sao nhận lần. Cái bàn đó nó vui lắm. Cái bàn đó nó tự nhiên nó thích. Bánh bằng thiết to, ngon lành, an nhiên tự tại. Sướng vô cùng là lúc đó, giờ phút đó là giờ những lúc ngơi trong cái thanh tịnh là lãnh mảnh bằng không có gì hết. Cái bằng có thường đến bao giờ rất không bao giờ có chữ nghĩa đàng hoàng mà tại vì mình chưa thực tập thân lập tội mình cũng có án hết, mình không chịu đi đọc án thì bao giờ đây có nên phải tu được.
Nói nó
ông trời tốt là cũng có nhiều, ông Phật tốt là cũng có nhiều, tốt nhiều dễ chịu nhất hơn mặt đời cũng đã có chịu nhất được sai muốn cắt chân cũng không có cắt được. Cho nên những người tu học cao trình họ càng không có tình trạng đó nữa, mà chỉ thở vào trong một những người nhân tâm cái gì họ cũng biết được, để cho giới nào họ cũng có nghe được, để giới nào vai trò nào không có nắm được đầy đủ tiền qua học tất cả con đường cũng là ung cơ của các nhà một con anh dám bảo đảm đủ tu học bỏ tâm bỏ tâm hay là bởi vì sự sức tiến hóa yêu cầu thầy thì thượng đế phải nhiều điều linh của ngài giỏi hơn mới dẫn dắt họ về một con đường những người kế tục phải thay hơn không hay hơn chịu nổi, chịu không nổi như cái phong ba bảo tâm buồn bảo tâm buồn nặng thấy vậy mà nó dữ lắm cái nào mà gì thường tưởng thế gian là gì nhẹ lắm thay đổi một cái thành một cái anh tu giỏi gì giỏi thì kệ nó tù cái đó à, không chẳng cho nó tù cái đó đúng không, nếu mà anh lui về cái điểm liên quan thanh tịnh đó anh đã tù đâu cảm thấy sung sướng. Nhưng mà lươi về cái điểm liên quan thanh tịnh thật sự được giải thích, thật sự thấy thượng đế đang làm hành dồn rõ đa nhiệm nghiệp chứng minh và như giải vào đây từ đi với thượng đế đến chúng sanh tận diệt thiên nhiên tiên vong ai nói chuyện mà không ngay anh khám tù là về nơi an nghỉ của người con. Ở cho ông Tám ở tù càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng vui vẻ, càng ngày mọi người càng thương, tại sao chị ở tù hơn các sư? Chúng em biết cũng gì không thương. Không có em không biết. Cán bộ cao cấp cũng không cho cả một lon ghi vô đường với một cái mũ cà phê là cái chuyện quan trọng nhất. Làm gì có được một căn tàu có cái mũ cà phê chén bằng vô và một lon như vô mà định cảm quân được cái chuyện nó quá và cảm quân à bao nhiêu mì gói viên cá con gà đó như vô hổ biết người đó là ai để cô liên cô ma ma rồi nhiều người đứng với đấy ông này bộ tình nhân nhiều lắm cô nói chung chắc cả thành cô gái như tôi mấy cha cái việc lãnh gì đó chia cho anh rồi cái tuần nào ta cũng đến tôi nhớ nó chịu đợi ông ra mà họ không chịu đợi họ đưa rồi họ đi họ thì anh em vô thì mấy cha để mấy cái miếng bảo vệ làm để tự cao mà ngon ngon có đồ ăn hoài nên mình thấy mình không có ở đâu để trẻ con còn ở thế gian mình gặp này gặp kia gặp nọ tâm mình trần trượt là mình bị trói buộc nhiều chiếu lên mà nếu tâm mình không vững là không bao giờ được không làm cái tâm mình siêu thoát trong động lúc đó mình được tận độ chúng sanh chưa siêu thoát trong động. Càng tu mình càng nít về thì trên trời có thằng nít đứng thằng nít cho nên nhiều khi tụi con dọn tám chúng thằng nít chơi vui
Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức rõ là phương pháp chúng ta với sự thành tâm và phát tâm cống hiến cho mọi người để trở về nguyên căn của chính nó. Vậy các bạn phải lưu ý cho kỹ, nghe những lời nói của tôi đã nói ở bên trên. Và bây giờ tôi sơ lập lại tất cả những cái gì thì cũng nằm ở trong cái hàm ý bất vụ lợi và thực hành do sự phát tâm của mọi người để đóng góp, tuân tự cho mọi người được ý thức và nhận được cái pháp này, chính pháp đó là của họ chứ không bị lệ thuộc và không bị lợi dụng nữa. Thành ra các bạn, cái thứ nhất là luyện về sức khỏe, cái thứ nhì đi tới ổn định, cái thứ ba có tới sự khai triển của tâm linh, cái thứ tư phần hồn mới đi học đạo. Cho nên nó phải có giai đoạn một chứ không có thế nào mà làm ẩu được và nói ẩu được, rồi đâm ra gây sự mê tín xung quanh, tai hại hết cả đám. Cho nên cái pháp này người nào tu thì người đó được mà thôi, chứ không nói rằng tôi tu bao nhiêu năm tôi giỏi hơn người mới tu, không có. Người mới tu nó mới là thật, là thầy của chúng ta. Tại sao chúng ta đã tu thành công thanh nhẹ thì chúng ta có phần sự phong minh cho người mới tu, mà người mới tu luôn luôn nó có quyền hàng học và đối xử cái chuyện không hay đối với chúng ta phải chấp nhận để thấy rõ rằng cái nhẫn của chúng ta đúng mức hay là không. Nếu cái nhẫn của chúng ta không đúng mức, chúng ta phải học nữa và phải cố gắng trì trí học nhẫn để không nên giận hờn một người mới. Người mới chính là thầy của chúng ta. Vì chúng ta lúc nào, lúc ban đầu chúng ta cũng vậy, bước vào tu chúng ta cũng có nhiều thắc mắc như những người mới học tu. Thì những người mới học tu là chúng ta, cho nên chúng ta phải hòa tan với họ và học hỏi nữa họ, là chúng ta phải học nhẫn.
Bây giờ tu một giờ nhưng mà ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu một giờ là người ta đắc. Cho nên người đời á, tu á, phải lấy động tác cho người ta coi, người ta kêu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian, cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc, người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói một giờ đó là giờ chứ cũng mắc phạm thôi, chứ không có cái chuyện một giờ. Hiểu chưa? Không có chuyện một giờ. Người ta nói để mắc phạm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm thì không đắc pháp. Chứ ngụ ý, khi mà cha nói phải có ngụ ý, những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý, chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng nhiều khi tôi nói, nhiều người nghe nữa, ông này ông nói ngu, hỏi ông kìa, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ. Còn nghe xuôi qua thì vượt. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cái năm đó là chuẩn bị cho người ta. Cái đó là cái phương pháp trị bệnh, để cho người được nghe, người nào chịu hỏi người đó được.
Người nào mới tu nói này nói kia nói đó, chuyện của họ. Trình độ không mua không bán. Nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi, tới đó ta vừa nhắm mắt lên ta cũng đi được vậy. Rồi làm sao mình lại đi theo người ta được? Cũng là con người vô trong đường, mà thằng đó là học hạng A không à, mình học đi hạng C, hạng D, hạng chót. Tại sao? Mỗi cái trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán. Khi trình độ của anh nắm vững trình độ của anh và anh cứ tiến tới, thì chắc chắn anh sẽ đạt tới mục đích thanh tịnh trước đã. Sau thanh tịnh là sáng suốt. Lúc đó anh mới chứng kiến người này nói thật, không có nói láo. Ở thế gian đọc sách nói láo thiên. Cho nên vô vi nó có mấy loại. Một loại vô vi thực hành không có nói chuyện, chỉ nhịn nhục làm thinh thôi. Một loại nói nhiều mà không hành, vô vi lý thuyết. Anh thấy không? Mà cốt yếu là sự thực hành. Cho nên ngày hôm nay anh nhìn thấy tánh hư tật xấu cũng là quy rồi. Trong lúc trước kia cha mẹ nói anh này kia anh không tin, bây giờ anh thấy được quý. Rồi đây anh sẽ thấy tràn gian đại hải những cái gì trong anh có, anh mới xây dựng tới đích được. thì đã nắm chìa khóa rồi, cái lần lượt đi. Trong cái nghiệp duyên của tâm thức chúng ta tự tháo gỡ mới mở tới. Chứ không phải nói tôi tu mới có 2 năm, tôi chấp chưa, ông kia mới vô, ông thấy ông chút hồn chút vía mà tôi không thấy gì hết. Không được. Cái đó là không được, không phải người tu. Người tu tôi thấy tôi chậm nhưng mà chắc tôi sẽ đi. Cương quyết, ý chí vô cùng tôi không bao giờ thay đổi. Thì tới một ngày đó tôi cũng ngộ đạo. Có người xưng nói rồi à, đem ba cái xe ra thấy ba xe khác nhau, Mercedes mấy nó ráp cũng khác, Toyota khác, Peugeot khác. Nhưng mà ba cái xe nó cũng chạy tới chốn thôi. Mà ở đó mà cứ nói tôi cũng xe mà sao tôi không có đẹp bằng Mercedes. Hai Mercedes thang là tôi không thanh bằng Toyota. Anh thấy không? Cho nên cái so sánh không có xài cho người tu. Nhưng cái thực hành đó, đó là của người tu. Mà muốn lập cách mạng hay muốn làm chính trị cũng trong thực hành, chứ không phải nói mà không làm.
Sau này dịch địa ngục du ký rồi đó, cho người chị coi cái đó, mình không dám nói nữa. Nó sẽ thấy rõ cái tội của nó sẽ bị, nếu nó chống người tu. Mình tu là cái sự tuyên thuyết của mình. Mình tu là mục đích muốn cứu mọi người. Mình tu là muốn trở về một miền vị Phật để cứu chúng sanh, chứ không phải tu mà để hại thiên hạ. Cho nên mình không sợ. Việc làm mình phải là mình cứu mọi. Còn nếu mà mình yếu hèn, cứ lệ thuộc mãi, làm sao mình tiến qua. Mình đâu phải mới tu kiếp nào, mình đã tu nhiều kiếp, bây giờ mình mới thích tu. Đúng chỗ đó.
Thế thầy có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nếu là khi mình sinh ra là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắc cho người ta tu. Mà tu người ta tu trật người ta tới nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn đậm không? Mình có trì kỳ trí cứu độ người ta không? Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ của người mới tu mượn cái thước, cái thiên sức đó đo sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Thích Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Chỉ kỳ chín ngày Ngài mới thành công. Chứ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kêu ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy giữ, mà nhờ thầy giữ mới đo lường sự thăng hoa của Ngài. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con Ngài, con của các Ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình bây giờ. Con là thầy. Rõ ràng nó đừng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu. Mà ông tức đó thì ông chưa tới đâu hết. Ông biết đó. Ông biết rõ ràng đó.
Mà nếu chúng ta không hành thì làm sao chúng ta có thể theo được cái đường lối của những vị đó đã thành đạo. Thì nên chúng ta không còn sự trì trệ nữa và chấp nhận trách nhiệm và tự học tự tiên. Biết được Thượng Đế thì ở môi trường nào cũng Thượng Đế sẵn. Biết được tâm linh thì bước nào cũng cố gắng tiến hóa và không ngừng nghỉ mới là đúng đứa con ngoan của Thượng Đế. Mà người tu đã phát đại nguyện muốn trở về quy Phật, quy pháp, quy tăng và muốn trở về với nguồn cội thì chúng ta sẽ được sắp đặt vào chương trình của một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Muốn thực hiện sự tình thương và đạo đức mà tâm chúng ta không chịu hy sinh thì làm sao chúng ta nói câu tình thương được? Chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Chúng ta mới tái lập sự sáng suốt sẵn có của chính mình có uy tín quảng đại của chúng. Nếu chúng ta không lập hạnh hy sinh để trở về với môi trường sáng suốt sẵn có, đời đời bất diệt của chính chúng ta, thì những người xung quanh chúng ta đều bị lừa lừa gạt bởi ta mà thôi. Điều đó chắc hẳn quý vị cũng hiểu, các bạn cũng hiểu. Có địa ngục, có thiên đàng. Nếu các bạn làm điều mê hoặc làm người và đưa người ta đến con đường nguy hiểm, đó là các bạn tự gạt lấy bạn mà thôi, chứ không phải các bạn gạt người khác được đâu. Vì đã tổ chức bởi Thượng Đế thì luôn luôn có sự tinh vi, có sự phán xét, chứ không phải là chúng ta được chọn quyền làm bất cứ những gì. Thì chúng ta biết được sự sắp đặt của Thượng Đế tinh vi vô cùng, luật lệ rõ rệt. Mà nếu chúng ta không biết tự sửa để ảnh hưởng người khác mà bày ra những chuyện điều khiển thiên hạ, đó là cái điều sai. Cho nên nhiều khi bản đạo mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người từ tiền kiếp đã tu ngàn năm, trăm năm, mấy ngàn năm, thì những người đó trình độ khác chỉ biết mình tu để cho mình và mình thấy rõ trình độ của chính mình mà thôi. Thì ở đời chỉ có hành động để ảnh hưởng những người ở xung quanh. Nếu chúng ta xưng danh là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được cái tính chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy cái tâm dục tà tâm, thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thước đó để đo lường sự tiến hóa tâm thức của các bạn, sự sáng suốt của các bạn. Chỉ có cái thước tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới thật sự đo lường trình độ tiến hóa của chính bạn.
Thưa ông, lúc nãy ông có nói rằng ông có thể nhìn thấy quá khứ của chúng tôi trong chi tiết, và ông nói là ông không muốn nói ra. Để nếu mà ông nói ra thì chúng tôi, hoặc là sẽ, nếu mà là một quá khứ sang làng thì chúng tôi rất hớn hở, còn nếu là một quá khứ tồi tệ thì chúng tôi sẽ bị đau khổ vô cùng, phải vì thế hay là vì lý do gì?
Một ông giáo sư toán học dòm thấy học trò đang làm bài toán mà nhắc bài thì thế nào, thì ông nhắc bài có tội hay là người làm bài có tội? Đã nói chúng ta xuống đây học thì phải cố gắng hoàn tất bài học. Nếu tôi nói tôi là người có tội, quý vị sợ xuống địa ngục đi tu, không lý tôi đâm đầu xuống địa ngục sao?
Và...
không lý tôi đi xuống trong địa ngục. Cho nên tu cái pháp này sẽ biết được cái chuyện hồi trước. Khi quý vị thực hành cái pháp này và quý vị thấy được cái chuyện kiếp trước, quý vị mới ứng hứng thú trong cuộc hành hương để đi tới. Quý vị sẽ gặp chồng kiếp trước của quý vị sẽ gặp con của quý vị sẽ gặp cha mẹ mà đã chết rồi của quý vị nhiều kiếp, rất vui. Cho nên tôi bây giờ thích làm việc với tất cả mọi người. Chúng ta gặp ở đây, chúng ta đã gặp trước lâu rồi, mà tôi không dám chỉ mặt một người nào nói. Chúng ta đã thông cảm với nhau như trong gia đình rồi, vui và không nói ra biết được. Cho nên cái gì ông trời sắp đặt có trật tự, người nào phá trật tự đó người đó có tội.
Jésus-Christ cũng có nói rằng những người nào ở đứng hàng đầu sẽ là những người cuối cùng, và những người nào ở cuối cùng sẽ được đứng vào hàng đầu.
Đó, ngài cũng kết luận là chỉ chứng tâm mà thôi. Bởi vì người ta tới tu sau mà cái tâm người ta thiệt hơn người tu trước thì làm thế nào? Cho nên Thượng Đế đang lựa chọn. Cái gì kêu bằng lửa? Thì bà đi mua cam phải lựa cam tốt lấy, không đi mua cam thúi sao? Cho nên lời của Chúa rõ như ban ngày. Nhiều người quá thương Chúa và sợ Chúa, không dám phân tách lời nói của Chúa, thành ra khó hiểu những gì Chúa nói. Qua tôi cách nghĩa quý vị thấy rất đơn giản, không có cái gì quan trọng hết. Trong quý vị có hết.
Cũng như thầy, cũng như thầy nói là ví dụ mình gặp pháp môn này là mình truyền kiếp mình có căn tu, phải không thầy?
Truyền kiếp có căn tu.
Dạ, có thể đó là kiếp trước mình có tu rồi mình mới gặp cái như thế này. Có khi nào mà người đó có cái tội lỗi mà gặp được liền không thầy?
Nhưng mà không mấy tu. Người có tội lỗi nó nghe nó chịu không được, nó bực bội, nghe cái này nó bực bội. Cái chuyện như mà thập bì da quánh cờ bạc nó khoái. Ha, nhậu rồi nó khoái, bao giờ nó nghe? Đâu có tâm linh mà nghe. Cái người mà ngồi chịu nghe pháp mà người đó có tâm linh, có tâm linh mới nghe. Còn người không có tâm linh không bao giờ nó chịu nghe pháp. Nó phấn tâm linh, tội nghiệp cho nó. Nó không nghe mình cũng phải cầu xin cho nó một ngày nào nó thức giác. Cho nên cái pháp này nó không có khi ai mà không bỏ. Bởi vì mình trong đó mà ra. Mình trước kia không tu, mình cũng là con ma, con quỷ như gì đó. Phá làng, phá xóm như gì đó. Bây giờ mình tu, mình thức giác rồi. Mình muốn mọi người được thức giác như mình.
Con nghĩ là khi mình khi cái nghiệp, mình không phải gánh cho hết nữa. Gánh cho tới nơi, tới chỗ, gánh cho hết rồi sao?
Thì cái đó là khi mình chịu gánh là mình bỏ gánh. Khi mình gánh, mình dũng chí gánh, mình quán thông cái điều mình đang làm, thì tự nhiên nó đi tới vô vậy, giải nghiệp rồi. Mình hòa tan với nó rồi, thì nó là không như gì nữa. Tại cái có là mình còn chắc. Rồi tôi thấy ở đời xưa quá, chuyện gì mắc mắc lên thiên đàng. Nhưng mà khi mà tôi quán thông được cái đời là giả tạm, cái đời không phải thật, mà bao bọc cái đời là cái hư không đại đỉnh, thì lúc đó tôi bước ra, tôi về trời, tôi đi đâu nữa? Nó phải bị ngăn cản bởi vật chất mà tiếp thu bởi lục căn. Lục căn là mắt mũi tai miệng thân ý đó. Nó bị khuyến rũ bởi đó. Bây giờ tôi tu rồi nó mới quan thông. Cho nên khó là chỗ đó, khó là mình chỉ có hành thôi. Bây giờ trước mình ham là mình thu, bây giờ mình hành là mình giải, rồi cứ trực lưu thanh nó mới quy không. Để hiểu chỗ đó không? Mà mình không làm, mà nói chú chê tôi mới tu, tôi tu được như ông 83 năm, 4 năm, 5 năm, vô ý chí của mình có tu không? Tu mà tính ngày tính tháng là người đó không biết tu đâu. Tôi nói mày biết. Tu đừng tính ngày tính tháng. Bao nhiêu sai lầm của mình cũng tính ngày tính tháng, sao giải quyết được? Phải cố gắng đi tới. Phải tin nó đạo, tin nó con đường vô cùng của chính mình mới giải thoát được. Còn nếu mà thấy không được cái con đường vô cùng của chính mình là bị lệ thuộc, tức khắc yếu hèn liền.
Thì cái người tu của vô vi là vậy, không có lệ thuộc bởi một ai và không có bị ai gò bó nó. Chính nó thực hành và nó sẽ trở lại tin nơi khả năng của chính nó. Thì nhiên hậu nó mới công hiến cho thiệt hạ, nó không bị trói buộc nữa. Còn nó ngồi nó lý luận nó vô vi phải như vậy, như vậy, như vậy, phải ngon lành như vậy tôi mới vô. Đó là nó tự gạt mà thôi. Vì con người luân hồi nhiều kiếp, tốt hay xấu, do trong cái bản chất sẵn có, cấu trúc, tâm khôi hồn sáng suốt của nó và cơ thể có quy định hết. Và nó chịu tháo gỡ những sự trói buộc đó, càng sớm nó sẽ càng được nhiều hơn. Nó là người duy nhất, là một người y sĩ duy nhất, nó là một minh sư tự độ. Mà nếu không biết biến cái pháp vô vi này thành một cái pháp nương tựa là chắc lắm. Vô vi là mọi người, tại sao họ nói tôi chứ còn tôi thấy này thấy kia thấy nọ, tôi tu có ấn chứng này ấn chứng kia nọ, là người đó đã làm cho họ, người đó không có thể làm cho người khác. Nói ấn chứng ra để thấy người đó đã làm cho họ như vậy, vì tôi bằng lòng làm cho tôi hay là không, tôi sẽ có. Có cái gì đâu mà nói không được. Thế nên ông nó nói rằng Đức Phật, Phật giáo nó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà bây giờ người ta nói người đời tôi phải đại hùng tôi mới được. Tại sao cái tuổi thất bại nó mới vô nó tu? Cái thằng thất bại là cái đại hùng của thế gian không xài được, nó mới thất bại. Cái gì cũng mới thất bại. Tiền của hết, vợ con bỏ, sự va víu của xung quanh của nó đã rớt đi rồi, nó mới sử dụng thực chất của nó. Đại hùng lúc này không có làm vật. Tôi vô tôi làm vật, nhất định tôi phải làm vật. Bởi vì cái gì cũng không có sai được. Đấy chưa? Tôi lỡ vô tôi làm Phật rồi, tôi phải giải lực ma quỷ quánh tôi cũng đi, không có sợ nữa. Rồi lúc đó nó thấy sức mạnh vô cùng, đại từ bi nó chia cho được. Từ cái yếu hèn mà trở về với thực chất của mình. Cho nên cái đường tu vô chùa phải tiêu tan cái mạnh của thế gian, mắt phàm thấy là mạnh là yếu nhất của Phật Phật. chứ không người thành công của đời bao giờ chỉ tốt. Thấy không? Tôi nghe âm nhạc sướng hơn nghe ông sư giảng đạo. Thấy không? Tôi coi phim cinema cô son sướng hơn tôi coi lúc ra ngồi thiệt. Thì đó có cái yếu và cái mạnh. Thì bây giờ người ta cũng phân tích rõ ràng là rồi cái thằng thất bại nó vô nó chỉ còn nhiêu vốn này, chơi nhiêu này thôi. Mà nó ăn được á là nó là từ bi rồi. Nó giác chặt. Một đại hùng đã được từ bi, còn ai thương mình nữa hết rồi. Vợ con bỏ chó mèo cũng không. Là phải tự tu tự tiến chưa?
Thưa thầy, có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nghĩa là khi mình sinh ra là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắc cho người ta tu. Mà tu người ta tu trật người ta tới nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn đậm không? Mình có trì kỳ trí cứu độ người ta không? Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ những người mới tu mượn cái thước, cái thiên sức đó đo sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Đức Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Chỉ kỳ chín Ngài, Ngài mới thành công. Chứ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kêu ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy giữ, mà nhờ thầy giữ mới đo lường sự thăng hoa của Ngài. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con Ngài, con của các Ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình luôn. Con là thầy. Rõ ràng nó đừng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu. Mà ông tức ta thì ông chưa tới đâu hết, ông biết hết. Ông biết rõ ràng lắm. À.
Trong đó ở đây có bà thầy này không đó. Tôi nhận xét tôi gặp bà thầy, tôi thấy bà thầy có một cái định tánh cũng là khá cao lắm, không hiểu rằng là cái đó là tại sao bà thầy lưu biến ngồi lắm mà sao bà thầy cái tánh có vẻ định dữ lắm không?
Thì cũng cái tu lúc nào cũng có sự giáo dục ở bên trên. Đó. Thì lần lần sẽ hiểu, sẽ đi tới. Hả? Thì cái người nào cũng có cái sự phát triển của họ. Nhưng mà tùy theo sự phát triển như tôi đã nói ở bên trên. Hả? Phải gặp cái pháp tràng, phải đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ, nó mới mở, nó mới tiến. Còn cái mỗi người có nó có một cái căn nguyên khác nhau. Coi nó trở về thanh tịnh hay chưa. Nếu nó trở về thanh tịnh thì nó đạt được nhẹ. Còn nó không tịnh tịnh thì nó không đạt nhẹ được. Chứ không có nói cao hay là thấp. Cái pháp của chúng ta không có nói tu cao hay là thấp. Đối với những cái pháp khác là có cao có thấp. Đó. Có cao có thấp là có giai cấp. Mà có giai cấp là giới hạn cái mức tiến hóa. Anh thấy chưa? Còn cái đằng này không có giai cấp. Không có cao, không có thấp. Nhưng mà thấy người đó thanh tịnh hay là không, mình học sao trở về cái thanh tịnh họ. Rồi cái kết quả gặt hái được ở bên trên thì mọi người tự biết lấy. Đó. Cái chứng minh ở bên trên, người thế gian không có thể tỏa cho người thế gian biết được. Thấy không? Mỗi người nó có cái hay ở bên trong. Cái hay từ tiền kiếp, đã điêu luyện nhiều kiếp, ngày nay nó mới đi tới. Cho nên không có nên ca tụng cái hay của một người nào. Nhưng mà tìm hiểu người đó đã thanh tịnh chưa, để mình học cái thanh tịnh của họ mà tiến thôi. Hiểu chưa?
Cho nên cái pháp này nó không bị lệ thuộc một ai dắt dẫn và không phiền một ai. Nhưng mà do sự cố gắng nó đạt thành. Cho nên bề trên thường thường chứng cho cái pháp này nhiều hơn. Bởi vì thấy nó tội nghiệp, có công để hành tiến và hòa hợp với chư thiên chư Phật. Tu được hay là không tu được tùy theo duyên nghiệp của nó. Không phải là nói không tu được, cái đó là vô lý, người nào cũng đã và đang tu. Tu theo pháp tu rút ngắn thời gian tu. Với pháp này, tu, người mà tu được pháp này, người đó
cái nghiệp nó cũng được nhẹ một phần rồi, nó mới tu được cái pháp này. Còn cái nghiệp quá nặng, mất tâm linh, hiện pháp này không nổi. À, nhưng mà con người ở thế gian, người nào cũng có tu. Nó tu bằng hành động, bằng lời nói, để cho nó ý thức sự sai lầm của nó, chính nó đã làm phiền nó, mà nó không hay. À, có người la lô chửi mắng thiên hạ, nó cứ tánh chửi tới già tới chết, nó cũng chửi mà nó không chịu tu. Nhưng mà một ngày nào đó lâm chung rồi, nó thấy rằng cái miệng nó hại nó, cho nên nó mới có ngày xuống địa ngục. Cũng là đã và đang tu. Cho nên đừng nói cái chữ tu á, bất cứ tôn giáo nào cũng tu, mà hành một cử động đều là tu. Cả càn khôn vũ trụ đều là tu. Còn cái kia mà tu trong một cái pháp quy định, cũng như pháp vô vi này, cái người có cái căn nhẹ mới tu được, còn quá nặng tu không được, tu không nổi. Nhưng mà mình huống lý mình không cho nó tu, nhưng mà để cho nó có cơ hội ý thức, kiếp này không được thì kiếp khác, cho nên cũng phải cứu độ, cũng như đấng cha lành đã độ cho mọi người, độ cho mọi vật cũng đã tu chứ làm gì. Bởi vì Ngài đã quy định ăn ngủ ỉa mà, là cái con đường tu, chứ không cho nó lấy cái gì được hết. Cho nó thấy rõ là rốt cuộc là cũng là hư không, không giam giữ được một cái gì cho sẵn có cho nó hết thảy, đều ở trong cái quy luật sanh trụ di diệt. Cho nó thấy rõ như vậy. Cái thể xác con người, hành động, sự nghiệp này kia kia nọ, cũng trong cái quy luật sanh trụ, nói là hoại diệt là hết rồi, không có gì hết. Đó.
Đạo nào không tốt?
Dạ thưa thầy, cũng như lúc hồi nãy con hỏi với thầy, khi con nói là thì ví dụ như mà cái lúc đầu là con hay đi kêu người ta tu với thầy, lúc sau này thôi tự nhiên con hơi bớt kêu rồi, không có bị thiếu cái chữ từ bi không thầy?
Không, bớt cứ bớt kêu thì con trở về tâm tu, tu con mới hiểu, cứ lần lần sau này họ mới tới tìm con. Trước khi ông Tám cũng vậy, lung tung, ai mà nghe mình tu đâu. Ghét thêm. Rồi sau này mấy người này đỡ, thầy biết cứ ở nhà tu tu thét rồi họ tới tìm mình. Giống như cái ông, cái bà nãy nói là ông Thiện Minh đó. Ông Thiện Minh, ông tu rồi kêu ông ở nhà để người ta tới tìm ông. Ông sợ người ta tới căn, thầy đua đuổi cho nhiều người tới kiếm ông, cái ông sợ. Thôi ông bảo chạy đi, không dám ở nhà. Thì ông đâu có thiết, đâu có học được dụng. Mà tôi nói trước, ở nhà đi, tôi sẽ gỡ người tới học. Ở nhà tới ông bảo ông chạy, ông cứ chơi điều này chết. Nhà đâu bắt bị bà xã chữ. Tôi nói tôi trước bà xã cũng chữ vậy. Thì ông mới học qua cái đó, ông chịu bỏ ông đi. Ông đi sát. Chính nhờ cái đó, ép ông đi lên. Ông chịu.
Một người tu mà tối người ta thấy người ta đi về cảnh này qua cảnh khác, còn có một người tu mà tối người ta không ít có thấy là hai người đó là người nào tiếng nào, thì
cái đó là một, không phải là người nào tiếng nào, tiên kiếp người ta đã tu nhiều, bây giờ người ta mới ở học ở tiên giới, ta phải đi cảnh này cảnh nọ, rồi một thời gian người ta vô Phật giới mà không đi nữa. Rồi cái người này chưa đi được, hay là người này tự nhiên nó không thấy gì hết, rồi sau này nó ngộ là nó tới Phật luôn. Nó đã tu nhiều kiếp rồi, tới cái giai đoạn khác, không có thể luận trong một kiếp này mà nhận định cho mọi người được, chặt hết. À, người ta tu nhiều kiếp, cho nên cái vô vi này nó rất công bằng, cứ trực lưu thanh. Thì cái kiếp nào anh tu bao nhiêu thì anh được hưởng cái phần của anh. Một người chưa tu nó cũng được hưởng phần của anh. Nó sự công bằng. Rất tâm bằng cái pháp này, khỏi lo gì, sợ cái làm biếm bỏ đạo là thôi. Đạo của mình mà mình bỏ thì mình bơ vơ chứ, ai bơ vơ đâu. Còn ông trường pháp cũng đâu có bơ vơ, ông lo ông tu, còn mình không lo tu mình tu. Thành không có bất lòng ác, ai cũng độc lập thiên hoa. Nhân quyền đó rồi, chỉ cho mình biết hồn vía, cái tự thăng tiến mà mình không chịu thì mình phải thiệt thòi đó. Bằng lòng thì là được ấm ba mà thôi, tốt.
Còn cái làm biến của mình, cái biệt tên chấp đặt đó hả thầy?
Không phải cái làm biến là cái, cũng là cái tâm linh nó mất đi. Nó mất cái tâm linh rồi. Mất cái tâm linh là tự nó làm cho nó mất tâm linh. Vì nó hướng ngoại quá nhiều. Nó mất tâm linh là nó sống trong cái tánh trực. Tánh trực là lười biếng. Cái sự sáng suốt thanh cao của nhà bật đèn đâu có muốn lười biếng chứ. Nhà tối tăm thôi ngủ. Phải không? Nên phòng ngủ mà muốn làm cho người làm biếng nó tối đèn nó thôi. Tắt hết đèn là tự nhiên nó ngủ à. Mấy đứa nít thì nó la lô ông chồng tắt hết đèn nó ngủ. Không biết hết chơi nữa. Hả?
Yeah. Nếu vì lý do làm biếng đó, không chịu thực tập đó, thì đang rồi. Nhưng mà có vị đã thực tập ba pháp trên, đã ngoài chục năm, nhưng vẫn không có kết quả như ý. Chẳng hạn như là về mặt hạnh tu, hoặc là về công phu tu tập ba phương pháp, thì mong thầy từ bi chỉ dạy cho các con điểm này, giúp người có tâm đi được chọn một con đường.
Cái người có tâm, tôi đã nói rằng, chỉ có niệm Phật một chút thôi. Nhưng mà họ nói tôi không rảnh. Tôi tu tới 10 năm rồi mà khi niệm khi không. Bởi vì cái chuyện mà tôi khám phá ra là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho mọi người niệm, để cho nó quy nhất, nó mới đạt tới sự sáng suốt. Nhiều người nói đêm nào tôi cũng ngồi hết, tôi cũng thiền hết, mà đêm nào cũng hứa. Đêm mai tôi sẽ thiền 2 giờ. Nhưng mà đêm nay có 15 phút, không có ghi giờ, nhưng cũng nói 10 năm. Tôi biết ông nắm, ông tám 30 năm rồi, tôi tu tới 30 năm rồi mà không đi đến đâu. Đâu có tu cái gì. Tự hỏi lấy lương tâm của mình, không tu đi nhiêu hết. Không có hành đúng, nếu hành đúng, 6 tháng cũng thấy là con người nó khác. Đừng có nói 10 năm. Ta kêu mình co lưỡi răng gà răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sửa cái chân tâm. Nhưng mà không chịu, cứ lý luận hoài. Rồi trong cái đa nghi nó dẫn mình, dẫn sai, rồi càng sai nữa rồi cứ bỏ. Rốt cuộc mình không làm việc cho mình. Cái tu này là làm việc cho mình chứ không phải làm việc cho ông ta. Tôi hành cho tôi, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng cho tôi. Đó. Bây giờ nói đa nghi thì dồn lại ông Tám năm nay 65 tuổi, nếu thằng cha đó nó không hành, mặt mày nó không hồng hào. Mà tiếng nói nó không có vang vang gì được. Thấy không? Nó đã giữ trọn nguyên khí của nó, âm thanh nó mới sáng suốt. Thấy rõ đó chưa? Mình phải nhìn vào trong của chính mình, đã làm cho mình chưa? Thấy không? À, một người lớn tuổi như vậy mà ngày hôm nay kêu cực nhập, chịu đem lại trình bày nhiều lần để cho mình có cơ hội tự tu, chứ không phải là tu cho y. Không y không có lợi lộc. Nói cho mình là con người như y, hai người như một, nhưng mà một người không chịu làm thì nó nhắc để làm, để đạt, để sung sướng, để hạnh phúc. Còn mình kiểm lại mình không làm mà mình nói tôi tu 10 năm, 20 năm cũng là bỏ thôi. Cho nên thực hành nó là vàng, mà không thực hành nó là khác. Chỉ có cái niệm Phật không à. Người thường người ta không có thiền mà người ta biết niệm Phật đó, cái tâm người ta cũng thiền. Cái dùng ý niệm thôi, cái tâm cũng thay đổi. Đừng có nói chuyện hành. Hành là chỉ gia tăng sức khỏe thôi. Có cái ý niệm đó đang quan trọng. Có nhắc rất kỹ. Và để chứng minh cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để mọi người sử dụng, khai triển cái thức hòa bình, hòa đồng sẵn có của chính mình. Thấy mọi người đều đặn, rồi mới nhận thức là ta từ mọi trạng thái mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Sợi tóc của anh thấy vậy chứ, anh thấy anh cắt vậy chứ, làm sao sản xuất được sợi tóc như anh. Thấy không? Mà cái cơ hình của anh làm sao mà người khác có thể chế anh ra được? Không được. Chỉ có thể chế vẽ cái hình không biết nói được, cử động như anh không được. Và anh không phải là người ở đây. Phải nhớ chỗ đó. Cho mình tu để mình trở về cái căn bản,
và trở về với hạnh phúc đời đời, và mình thấy rõ mình, chứ không phải tu để thấy người khác. Đa nghi vì mình giọng ngoại, mà giọng nội á thì không có thật còn đa nghi nữa, chỉ sửa để tiến mà thôi. Anh thấy không?
Lúc nào cũng này, nhưng mà không có điện năng của mặt trời thì xác không sống được. Rồi nói tới cái hồn nữa đó, không có thanh quan của chư Phật, của vũ trụ cao cả, làm sao chúng ta có sự sống? Cái hồn cũng có nuôi chứ, nó mới sống. Thanh quan nuôi nó mới có sống, rồi mới xác nhận cái xác của chúng ta là gì, cặn bã của thanh quan. Quý vị ăn cái gì? Ăn cơm từ mặt đất, mặt lên là điện năng, thì cặn bã của thanh quan. Thưa quý vị, không có phải là mới đây đâu, đã có từ lâu rồi. Cho nên đừng nói là quý vị tu mấy ngàn năm, tôi làm gì tu mấy ngàn năm? Không có tu mấy ngàn năm, quý vị làm sao làm được con người quân bình, làm được con người có đồ đầu mình tay chân chấn động của vũ trụ thế nào thì quý vị như thế nào? Cái đầu óc con người quá siêu, quá tốt đẹp. Đầu óc con người có thể chế ra computer, chế mỗi kỳ mỗi khác. Tôi năm nay 68 tuổi, tôi mới nhìn trong lúc tôi còn trẻ làm gì có những cái cơ hội như thế này. Có video rồi thì cái óc con người phát triển. Cho nên cái óc con người vô cùng. Cho nên chúng ta tu để khứ trượt đường thanh và nuôi dưỡng cái phòng thanh quan của khối óc, thì chúng ta mới thấy thiên đàng là đâu, địa ngục là đâu, rất rõ ràng. Hướng thượng nhẹ để làm trời, nặng là làm đất. Nếu mà hướng hạ thì chỉ là đất mà thôi, không có phát triển được.
Người tu nhiều chừng nào thì người đó nhận thấy cái tội lỗi của họ, họ mới sửa. Chứ còn người mà đi ăn thua thiên hạ thì đâu có bao giờ tiến qua được. Cũng như bạn tu chẳng hạn, người nào có phát tâm giúp được người này thì giúp được người kia thì giúp. Chứ mình không có nên phê bình cái hành động của họ, bởi vì họ có từ thiện và phát tâm, cái đó là khuyến khích và quý mến. Thay vì mình dạy người ta một chút mà mình so đo đủ điều lỡ lọc, mà lúc người khác người ta làm việc biết bao nhiêu người ta không nghĩ tới vấn đề đó, thì mình phải kính phục họ chứ không nên đả phá họ. Nhiều người không hiểu rồi tưởng là tôi tu lâu hơn người kia, tôi giỏi hơn người nọ, rồi tôi có thể áp chế người ta. Không được. Người ta mới tu một ngày mà cái lý người ta thông suốt và người ta có thể nói giải cho người khác hiểu được. Cái tu này nó không phải là tu ở thế gian để quy định tiền kiếp có tu không, nguyên căn nó được sáng suốt hay là không. Nó có thể thọ lãnh được cái sự sáng suốt của bên trên và hòa đồng với các giới hay là không. Lúc đó nó thuyết ly nó mới minh. Cho nên nhiều bạn còn ở trong cái mê muội không hiểu được, rồi tưởng sai, tưởng lầm, tưởng là tao tu lâu thì tao khá hơn. Không phải vậy đâu, không phải chuyện tu lâu. Cái trí của bạn còn mê muội là bạn phải khổ hoài hoài, mà trí của bạn được cởi mở, hòa đồng với tất cả thì bạn được nhẹ nhàng. Đó. Mà ta đã tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, cái câu đó có nói, các bạn nên lưu ý, không có tu, không có tính giờ, tính giấc. Tôi đã nói các bạn rồi, tôi mới tu hôm này là đúng hơn hết. Nhiều bạn nói tôi tu mười mấy năm mà hôm này không có tu, cũng không có ích gì. Người ta hỏi bạn có tu, có, tôi mới tu hôm này là đúng. Để mình kiểm điểm mình là hôm có làm biến không, bao nhiêu đã đủ rồi. Đêm hôm qua mà mình không làm biến thì bữa nay, đêm nay chắc mình cũng còn tiến qua hơn nữa. Chỉ biết một đêm có tu là đủ quý rồi, không nên nói tôi tu mười mấy năm rốt cuộc rồi chẳng đi đến đâu. Rồi bày ra những chuyện kêu vần, nói hơ, nói bậy, nói càng, nói dốc rồi rốt cuộc rồi ăn hận, đau khổ, buồn tối. Rồi khóc trở lại, rồi cười trở lại, làm cho mình bực tức, gây ra sự chậm tiến. Cái quá trình mình đã qua, bây giờ mình lại trở lại con đường đó sao được. Cho nên phải hiểu và không có nên khoe khoang. Chỉ nói rằng tôi mới tu đêm và hôm là được rồi.
Nhớ lại những cái câu nói đó. Mà bây giờ mình đi cái tương đồng, những cái passion nó tương đồng rồi. Nó ở trong cái tương thức hai bên. Ở ta đi với nhau, cái sự sinh đó. Còn. Cho nên tôi chơi một mình với nhiều khi. Bà Tám nói, khùng rồi đó, khùng tới rồi. Không ngồi, đứng ngồi tự nhiên như là. Âm phá xe, nhưng âm phá xe người yêu, thương như đó. Má nó khùng tới rồi, tanh khùng tới rồi. Má đâu có biết những cái gì mà cứ sang phía bên trong.
nên cái thần thức nó mở ra. Cho nên nhiều người kêu bằng cũng có duyên, có tu nhiều, nhiều kiếp mới nghe được rõ liền và thu hút liền trong giây phút đó. Còn không thì chỉ có thực hành rồi sẽ hiểu. Nói ông niệm ở Việt Nam, ông niệm ông lên nghe ở Hồ Văn Em nghe tôi đâu có hiểu. Giờ ông về ông nói không được. Ta thông thiên học sao sao cái này. Sau này mà chỉ mà bỏ đi Vancouver rồi ông lấy mười mấy cuốn băng ông nhớ con ông cứ lấy ông bỏ đồng xe ông lái. Bừng tỉnh lên. Mới thấy cái này là đúng rồi. Chính ông là sai. Bây giờ ông mới tu. Mà trong lúc kia là gặp tôi từ bao lâu ở Việt Nam rồi đâu có thi. Làm thơ đưa ông coi được kể trong dữ liệu vậy đó. Không nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà một ngày nào đó rồi. Bây giờ ông là. Ông là người giữ những cái băng. Cái tôi, bất cứ cái băng nào ông cũng đầy đủ tài. Rồi ông nghe rất rõ ràng. Rồi ông nhờ thực hành ông mới có. Ông thực hành ông. Thiền. Rồi có người ông kể lại. Phải mạnh. Rồi bây giờ ông lại giải nghiệp bỏ hết cái gì cũng thèm nghĩ. Rồi cái gì ông cũng có, ông có thứ gì. Mà hồi trước là ông khổ, người ta biết ông là người có tiền, giàu có ở Việt Nam, nhưng mà khổ. Tao biết rất nhiều. Không có hưởng. Bây giờ ông thật sự hưởng về tinh thần. Thấy con đứa nào đi thuộc mực. Chính bản thân ông cũng có trở nên trường trai đi thuộc. Thấy cái cảnh an trở về cũng với tuổi già.
Về khía cạnh lịch sử này, trên khía cạnh lịch sử đó, cái đạo lão nó có ảnh hưởng trên cái pháp môn của mình.
Đâu có ảnh hưởng, cũng vậy à, cũng là con người thực hành tu học thôi. Thì cái đó cũng đường lối đi tới mà thôi. Đạo lão cũng là thực tế chứ không phải là lệ thuộc. Đạo lão không có lệ thuộc, cũng là thực tế mà. Mà đạo nào đi được cứu cánh là cũng phải là chính người hành giả chịu trách nhiệm mà thôi. Tu ở trong nhà thờ cũng vậy, mình phải chịu trách nhiệm lấy mình và chịu cố gắng tu học. Chứ không phải ông cha chịu trách nhiệm, ông cha chỉ giảng mà thôi. Thấy chưa? Còn hành là mình. Thấy chưa? Đạo lão cũng vậy. Đạo Phật giáo quy nguyên, đạo rốt cuộc chỉ có một đạo của ông trời mà thôi. Trở về với luật quân bình mới thấy. Mà từ đây mà đi trở về luật quân bình rất khó khăn. Cho người đời bây giờ có một phần thông minh, đòi hỏi đủ thứ tài liệu. Nhưng mà rốt cuộc rồi, suốt cả một cuộc đời không hành được bao nhiêu. Thấy không? Khi mà chúng ta hiểu, chúng ta đòi hỏi nhiều và chúng ta thiếu hành, thì chúng ta tự hành hơn là hỏi nhiều và không hành. Thấy chưa? Có nhiều người, người ta làm thinh, người ta hành hoài, người ta đi tới. Nhưng mà không bao giờ người ta phê phán được tôi đã đi tới đâu. Tôi đã biết rằng ngày nay tôi thấy hạnh phúc này. Tôi thấy tôi này. Tôi thấy tội trạng của tôi là gì. Thấy tánh hư tật xấu của tôi. Và chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi chứ không ai trách nhiệm. Thì lúc đó mới thấy giá trị của chính mình. Mà nói thì trong một giây, một phút nói xong. Nhưng mà hành là biết bao nhiêu lắm. Trời trời sụt sụt. Thấy không? Phải buông bỏ ý chí. Thấy không? Phải buông bỏ ý chí. Và phải vạch sẵn con đường phải đi tới. Chứ không có ai giúp mình. Nhớ vậy mới được. Chứ nhiều người đi tu còn ý nó ông thầy, ý nó ông sư là hoàn toàn thất bại. Phải dồn hành động của người truyền pháp. Họ đã tu thế nào, ngày nay họ mới thao thao bất tuyệt và mở tâm mở trí cho chính chúng ta. Vậy chúng ta đã hành chưa? Chúng ta đã được cái ảnh hưởng đó và chúng ta phải hành. Nếu hành được thì chúng ta có một cái triết lý sống trong lễ sống hiện tại. Đó là an ninh của cuộc đời. Đừng nói tôi thành ông Phật. Rồi một ngày nào đó mình thành mình biết thôi. Thấy không? Cho những người tu không có thể kiêu hãnh rằng ta đây là Phật. Không được, không có quyền. Ta đây là tiên, không có quyền. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất, phải lo tu để tiến mà thôi. Cái đó mới đem lại sự công quân bình trong tâm thức.
Cứ như vậy, cứ như vậy kích động và phản động và trong chương trình tiến hóa. Tôi tin rằng sự của mình chắc chắn phải về với tôi nếu tôi thực hành và tôi tự đi chấp nhận. Thì bây giờ con không học nhẫn học quà làm sao con đậu được master nói nhiều đó. Học nhẫn học quà từ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi nó phát bằng cấp đó. Nếu mà tôi không kiên nhẫn nghe thầy giảng làm sao tôi học thành đại. Tôi không hòa với bạn bè làm sao tôi có cơ hội trao đổi được lắm. Thấy không? Tôi phải học nhẫn học quà. Tại giai đoạn đó là học nhẫn học quà của trường đời đã dạy mình rồi. Rồi bây giờ chỉ cứ giai đoạn tâm phần hồn trở về với quân quân mình sẽ có cái sinh mạng. Đây là cái điểm quan trọng. Cái khi mình đạo. Chứ phải đạo. Mua cuốn sách là nói về đạo. Đeo cái phù hiệu nói về đạo. Không được. Không có phải đạo ở bên ngoài. Đạo cũng không có. Cho nên người tu và biết đạo sẽ trở về thân. Và trở về quê siêu thức. Không bị lưu lạc nữa. Không có mất đường về. Nhưng mà nó phải đi. Thì qua tới đó mua mau không được đâu. Nếu đạo không thấy ai kiếm hết thì có. Anh không có trình độ là thì pháp mà có. Cái ở thế gian không có bằng cổ. Bằng giấy không nghĩa lý gì mà không có. Không có trình độ nó cũng không pháp mặt hết. Còn nói chuyện trên trời thì phải thực hành. Người ta mới tới ta muốn vua mình. Không tới nơi ai mà bắt tay nhận với mình. Ai nói đạo với mình. Thấy chưa? Tự nhiên tụi con có duyên lành tới đây tôi chuyện như ông Tâm Khùng nghe kênh ông Tâm nói cũng không biết. Phải không? Nhưng mà ông nói toàn là không có bằng chứng gì hết. Mà tại sao cái tâm tôi lại thấy phải? Có chứ. Cái không tôi đã xác nhận cái không của ông đó. Còn thấy rõ không? Có cái không trong đó. Nếu con có không không, có cái không làm sao? Nãy giờ con rước cái không của ông Tâm vô trong tâm con mà con thấy phải. Đúng. Phải không? Có phải chúng ta chung một nhà không? Nghe không? Vạn linh điểm nó trời sáng ra. Chung một nhà không có ai. Bởi vì tâm đời nó ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái dục. Nó làm cái tâm tối nó xây dựng thành cái bất thường tự ái. Nó ngăn cách cái mức tiến của tâm đời. Thành ra nó chia ra địa vị. Nghe không? Chia ra địa vị người này người kia người nọ. Trình độ tu cao kia trình độ tu thấp không có gì hết. Thằng nào cũng trên đường tu và đi về thôi. Cái thằng biết được là nó tu mau, nó không biết nó tu chặt. Thì phải đối xử bình đẳng như thế. Không có nào cao hả. Mới là người chân tu. Mà người tu mà chê người này và khen người kia, người đó không có chân tu. Khai khẩu thì ta biết kêu phạt. Khỏi cần phải xác nhận. Mở miệng nói đã biết chưa. Mình không nên chê. Con người chân tu không dám chê một người nào mà tà. Vì không có tà nói gì mà tha pháp chơi. Và không có chơi nói gì mà ý thức tà mà bỏ tà nó đi. Vì ra cái ai tu học. Thế chưa? Cho nên hai phương tiện đều là công cụ của Thượng Đế dẫn chúng ta. Khi mình ý thức được cái lực của mình đó, mình mới là con người chân tu, biết chọn được cái gì.
Thành ơi, cái âm thanh của các bạn nói ra, đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn của ông này nó ở cõi nào? Âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ông, của bà? Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu, tiếng nói khác. mà người trên sơn đình tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và đã thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ, thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng, chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chỉ hỏi ẩu, rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Không có quyền trách những người mới tu và muốn tìm hiểu mình chỉ thanh thản phúc đáp những cái gì mình hiểu. Bữa nay nói được là nó không được, xin lỗi, ngày mai tôi sẽ học tiếp của anh. Ngược lại mình phải nói học của anh. Bởi vì hồi kia tôi làm con người tôi chưa biết hỏi gì hết. Tôi chưa rõ cái này. Mà bây giờ anh hỏi những câu hỏi mà tôi hồi trước không bao giờ tôi hỏi. Trong tâm tôi yếu hèn, tôi không dám hỏi những cái đó nữa. Mà bây giờ anh dám hỏi, tôi phải học của anh. Thì mình băng làm hạt thì họ sẽ trao cho mình mới đổi được. Còn nếu mình không bằng làm học của người ta không có đổi được, ta không có cơ hội được. Thấy không? Vô tình mình đã giúp họ, còn hay à, rồi mình làm cho họ sang phúc thôi. Đó là tạo phước cho họ. Bản mình cũng được phước mà mình cũng được phước. Thấy không? Rồi mình thấy cái cảnh huyền di của trời đất sắp quá nhiệm màu. Từ âm thanh tôi và từ sự suy xét của tôi và thấy sự cao siêu quá trình đã về với tôi. Đó là Chúa đã ban ân lành, Thượng Đế đã ban phước lành. Tôi mới có cơ hội an nhiên đảm đạo với một người chấm đối tôi, kẻ thù và trở nên bạn. Thấy rõ ràng. Cho nên cái chuyện bữa nay tôi nói là chuyện xưa cũ ở Việt Nam rồi. Anh thấy không? Tôi mở những khóa như là cho tự do đàm đạo. Không có cái đạo nào lộn xộn bằng cái đạo lý. Tôi luôn buồn thi xác mà ông cũng giải được. Thấy không? Trước khi tôi chưa tới thì nó cãi với nhau lung tung. Mà trước giờ tôi tới đó là tìm tất cả chỉ có quy nhất mà thôi. Để cho nó thấy con đường quy nhất. Thấy không? Các tư tưởng phải quy nhất. Khi thành điện tới
các tư tưởng. Tôi làm như vậy mà không thấy. Đó phải chuyện mua bán của thế gian. Bất khả luận bàn. Không phải chuyện mua bán. Còn ở trong cái chất không phải người tu. Thấy rõ chưa? Cho nên chất là luật căn bản là gì? Nó án trước mặt chủ nhân ông liền. Nó án trước mặt chủ nhân ông lui liền. Thì cái bóng ánh sáng này mất rồi. Bóng tối này người. Cho nên không có sa đa rồi nữa. Tôi tu 5 năm, tôi tu 10 năm, tôi tu 20 năm. Không. Tôi mới tu đêm hôm. Tôi kiểm soát đêm hôm tôi đàng hoàng hay là không? Đủ rồi. Không cần biết tu bao nhiêu năm. Cái điều đó là điều quan trọng. Mà tôi đã nhắc rất nhiều lần ở trong đó. Nhưng mà mọi người nói, tôi đã tu tới 8 năm rồi. Nói một cái cũng là nói láo. 8 năm ròng mà 8 năm nó là phải tu 24 tiếng đồng hồ một ngày không? Nó chỉ tu có một chút đó thôi mà nó dám nói 8 năm ròng. Rồi đem nó trách trời Phật. Thì tự nó tạo cái bóng tối để nuôi ánh sáng của chính nó mà thôi. Cho nên con người còn chấp không bao giờ biết đạo và đắc đạo. Người tu phải trì kỳ trí, hành trì cứ đi thôi mà. Không dụ so đo, không dụ sanh chấp tranh chấp. Không được phân biệt người kia tu giỏi tôi tu dở. Đó là cái tội so sánh. Cũng là cái trạng tội. Vì ở trong bình thức tiến hóa sẵn có trên mình. Và là người tu. Còn nói chú cha, người kia tu khá quá, mình tu không tới đâu. Đặt đó. hỏi cái đèn sáng ở con mắt mình sao. Nếu mà sau đó nói cái đèn sáng là người ngu nhất trên thế gian, người khôn mới thấy là cái thức, rồi mới tới cặp mắt. Thấy chưa? Cái thức sáng chứ không phải là cái đèn sáng. Tôi có cái thức tôi mới sử dụng cặp mắt mới chế tạo cái đèn. Tôi hiểu chỗ đó. Chứ người ngu chỉ biết cái đèn sáng thôi, không biết cái thức. Còn người tu và đi trở vào mới thấy cái thức. Mà thức nó cũng nhiều lớp, chứ không phải thức một chút đó là đủ thức đâu. Thức một góc. Cho nên bắt đầu người ta sẽ thấy sáng, rồi thấy mặt trăng lử liềm, rồi lần đi tới sáng một nửa mặt trăng, rồi sáng mặt trăng. Rồi sáng lòa cả càng không vũ trụ. Cũng là thức. Cho nên tại sao chúng ta phải đặt vấn đề bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ? Có cơ hội tu là đủ rồi. Phải nắm lấy đó mà đi tới hưởng trong cái mùi vị đạo cao siêu trong tâm thức của chính mình. Mình hiểu chuyện tim của mình. Tại sao mình đi so đo cho những người nói là người đó tu khá, mà tại sao còn sao? Cái đó mình lấy cái lực lượng gì, lấy cái trí tuệ gì mà mình phán đoán là người đó tu khá mà còn sao? Thấy không? Mình chưa có. Phải mình lui về bóng tối chưa? Cho nên chúng ta không có sử dụng cái sự tâm tối đó. Cho nên phải ở trong sự thanh tịnh mới thấy cái kia. Kiểu một pha mê pha chấp, phải đi về cái chân thức của chính mình. Mà nếu không đi về với chân thức của chính mình, không bao giờ phá được mê chấp. Rồi đấy tôi cũng soi hồn, nhưng mà cái thức tôi không chịu học kiểu soi hồn. Tôi chỉ lấy cái tay học, bắt cái dĩa tu thôi, nhưng mà hồn không chịu tu. Thì làm sao mở mang được? Là cái thức. Phải nhận rõ cái sơ hồn là gì. Sơ hồn là chỉnh đốn nội bộ. Tại sao phải bắt ngó ngay chân mày và trung tâm chân mày và không cho ngó bên tay mặt, không ngó bên tay trái, để chỉnh đốn nội bộ. Mà thức không chịu chỉnh đốn, mở thức nói tôi sơ hồn về đủ rồi, 15 phút đủ rồi, 15 phút đủ rồi. Đó là không có làm. Làm 3 tiếng cũng không có làm. Phải chỉnh đốn nội bộ và ngó thẳng để chỉ trung trụ. Tất cả cái gì phải quy về trung tâm, Nam Mô A Di Đà cũng ngay trung tâm. Và sự hướng thượng của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mới là người chân tu. Cho nên nhiều người không hiểu nên tôi làm gì cho có chừng. Để cho ông Phật thấy tôi thực hiện. Tôi đâu có cần ai thấy. Vì cái thức tôi cảm thấy rằng đây là sự điều chỉnh nội bộ của tôi. Trở về quy củ trật tự thức giác nguyên căn của chính tôi. Thì tôi mới thấy nguyên lai bản thân rất rõ ràng. Nhưng mà người đời chưa hiểu.
Cần tu nhiều, thế gian là ăn nhiều tu ít. Ăn nhiều thì nó sẽ bày vẽ những chuyện vận động bên ngoài không. Tham muốn đủ chuyện thì tu là ít, tranh chấp là nhiều. Giữa bạn đạo với bạn đạo cũng tranh chấp. Vì kẻ tu không có chân chánh, còn tâm đời hay phê bình người khác, hay chê người này, chê người kia, chê người nọ. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo. Tâm đạo đâu có chê ai. Tâm đạo là tận độ, nói sự thật của chính mình đủ rồi. Lo tu tiến để ảnh hưởng người kế tiếp. Lo tu tiến thì từ trường chúng ta thanh nhẹ. Lời nói của chúng ta chất phát hơn, rõ rệt hơn, mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Trong nhịn nhục, khiêm nhường mới tận độ được phần sanh. Cho ta là hay, cho ta là giỏi, làm sao độ được. Rồi thậm chí nói tôi bây giờ là tôi tu thành Phật Di Lạc rồi. Cái chuyện đó dễ quá. Không phải dễ nói đâu. Di thiện tối lạc, mình đã làm đủ điều thiện chưa mà đi tới cái sự lạc quan tiến hóa. Chính tâm thân mình không lạc quan mới xưng danh. Cái danh đó để hỗ trợ cho cuộc sống cũng như người làm business, làm ăn thôi. Kỳ thật của người tu phải thanh nhẹ mới thật là người tu. Người tu mà thiếu thanh nhẹ thuộc là thành phần mê chấp, dị đoan, bất chánh, rồi ôm sách này sách nọ, rồi làm thầy địa lý, nhưng mà địa lý của chính mình chưa thông, làm sao làm thầy địa lý bên ngoài. rồi tử vi mình cũng không biết của chính mình nữa, rồi làm sao làm thầy tử vi? Phải bán để ăn không? Cái tội đó ghi chép ngay trong tâm thức của mình, lúc chết là xuống phải thọ lạnh, chắc chắn là như vậy. Còn thật thà chắc phát tu tiến thì không có cái gì mà động loạn, không có cái gì phải lo. Chuyện gì nó đến là nó đến, cái luật đến là phải đi. Thì chúng ta hiểu rõ cái luật nhân quả rồi, không có lo nữa. Bình tâm lo tu, bình tâm hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc tương lai sẽ tốt lành, phần hồn sẽ yên ổn.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần, nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay, nó cho là hay, dạ tu khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó có người của bạn cố gắng khác thường. Rồi tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống, nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, họ nể lắm, họ đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống, chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu. Tôi mới tu hôm này, nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài, mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương, mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem, có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu, hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này cũng học được việc kia, bạn không đọc được đoạn này bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trường đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc, tự cao, cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thẳng thở than.
Còn chúng ta đi thắp nhang, thắp đèn hoài cứ ở bên ngoài không được, chính ở bên trong này, cái đèn quan trọng bên này phải thắp, có nhiên liệu đầy đủ rồi. Mà các bạn không chịu thắp, ai thắp cho các bạn? Rồi tôi đau khổ quá. Cả gia đình tôi tu, cha tôi tu, mẹ tôi tu, tại sao tôi gặp cái khổ này? Là có tu mới gặp được cái khổ. Cái khổ là cái phước, cái khổ là cái nghiệp, nhưng mà hiểu khổ mới là giải nghiệp. Cho nên những người chân tu ta đâu có cần thiết cái gì, không cần thiết ngoại cảnh. nhưng mà cần thiết cái nội tâm mà thôi, chỉ là thôi mới giải nghĩa chứ. À, còn cái khổ đưa đến là người chấp nhận, cái khổ là cái gì mới được chứ, người đâu có thấy khổ mà cho là khổ. Rốt cuộc quy nguyên cũng lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường, cái gì kêu bằng khổ. Nhưng mà tạm cảnh của thế gian tanh đời, lấy ly đời để giúp đời tiến qua, cảm động nó một chút để nó thấy trời Phật. Nhiều khi trời Phật cũng phải khóc cho thế gian, phải thương yêu thế gian và cảm động nó để mở ngửa tù cho nó đi ra. Rồi đối với những người tu cao thì nó khác, nó phải chửi nó, mới phải đặt trên đầu nó mới hiểu rằng ngu, mà ngu của nó chưa hiểu ngu nữa. Để nó hiểu ngu, hiểu tôi vô cùng tận ngu rồi nó mới đi tới thì sao. Cho nên những người sáng suốt tu rồi gặp cha chắc chửi, chứ cha đâu có nói chuyện tử tế, cha phải chửi. Gặp cha trời thì phải chửi, chửi là để dẫn tiếng nó đó, chửi là dìu dắt nó đó, chửi là mở đường cho nó, chửi là tấm thanh điện cho nó, yêu sự sáng suốt cho nó mới chửi. Còn cha, tại sao cha không chửi người mới tu, hay là cha không chửi những người kêu bọn chưa biết tu? À, cha chỉ khuyên mà thôi, mà những người minh triết cũng chỉ khuyên những người khờ mà thôi. Cũng như một y sĩ trị một bệnh điên vậy, không đánh đập nó được, nhưng mà tìm cách cho nó hiểu nó. Thì các bạn càng tu, các bạn thấy sự nhiễm màu, bàn tay của Đấng Tạo Hóa đang dạy dỗ chúng ta và đang trị bệnh cho chúng ta, giúp cho chúng ta tiến tới toàn năng và chỉ chờ đợi sự hành tiến của hành giả mà thôi, của người con yêu quý của Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế đang chờ các con, đang thấy rõ sự cố gắng của các con, thấy rõ cuộc hành trình không thay đổi của các con, để các con đến nơi đến chốn. Nhưng mà phải hành, đừng nên gấp, đừng nên động, phải tuân tự hành tiến mới được. Còn nếu mà các con động nhiều và ham muốn nhiều thì rốt cuộc bị thoái bộ mà thôi. Bởi vì cái tâm đời nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Rốt cuộc rồi các con thấy đạo nào cũng thấy hết. Theo đạo này hồi, theo đạo kia hồi, theo đạo nào hồi, rốt cuộc cái gì đây? Thì tụi ta không chờ đợi, mất thì giờ không hay, bị kẹt ở lại lớp, thấy chưa? Còn chúng ta cứ việc đi, bên ngoài bao nhiêu cái gì thấy kệ. Rồi họ nói là nói, còn chuyện tôi là tôi phải đi tới để tôi kiểm chứng rồi tôi mới tin. Còn nếu tôi không kiểm chứng được một sự việc tôi không tin. Không bao giờ tôi tin, tôi chỉ hành để tôi thấy. Bây giờ tôi vô vi giúp tôi có sức khỏe, tôi phải hành để tôi đạt sức khỏe tôi. Nhiên hậu vô vi giúp tôi thanh tịnh, tôi phải hành để tôi đạt cái thanh tịnh. Vô vi sẽ giúp tôi sáng suốt, tôi hành để tôi thấy sự sáng suốt. Rồi vô vi sẽ đưa tôi trở về nguồn cội, tôi hành để tôi tới nguồn cội, tôi mới xác nhận tôi đã trở về nguồn cội. Không không gian, không thời gian, tôi mới tiến tới cảnh trời và tôi hòa hợp với chị Đăng Cha là từ bao nhiêu kiếp tôi đã từ bỏ, trở lại ngày quang vinh tương ngộ đó. Lúc đó tôi mới xác nhận, và không nên quá tin tưởng, không nên nói với thiên hạ tôi tu pháp này là tôi tới đó. Không, tôi chỉ chịu hành tôi mới tới, chứ đừng nói tôi tu. Tôi tu mà tôi không hành làm gì? Chứ có nhiều người nói tôi tu mười mấy năm rồi, ông tám cộng lại thử được mấy giờ. Dâm dục còn nhiều hơn tu mà, làm sao mà đạt pháp? Thấy rõ chưa? Muốn đủ thứ không bao giờ được. Phải sửa để đi, phải ôn tồn tự tiến, phải cố gắng tự giải. Phần hồn của một người nào cũng tươi đẹp hết, nhưng mà nó ngu muội, xoa bỏ lại nó mà. Nhưng cố gắng nó đi tới, nó là tươi đẹp, đỡ đặn. Cho nên hôm nay tôi lại được cơ hội nói thêm nữa, nhắc thêm nữa, cho các bạn thấy rõ. Cơ trời đang chuyển hóa và dẫn tiến chúng ta ở trên địa bàn sâu rộng hơn trong cuộc hành trình tự hành tự tiến và đạt vững hơn hồi xưa nữa. Và chúng ta sẽ hiểu nhiều, hòa với tất cả và học nơi tất cả, nhưng mà phải thực hành để tiến tới. Cho nên là quan trọng, chứ không phải kêu các bạn chê ai và bỏ ai, ai cũng vậy. Tất cả đều là chân lý trong cộng đồng của cả không vũ trụ. Nhưng mà hành trình học dũng thì phải tự hành, bi trí dũng, phải thực hành mới có bi trí dũng. Không ai cho các bạn bi trí dũng đâu, đừng có tưởng là bi trí dũng đặt hoài trong ngôi miệng đó rồi đạt bi trí dũng. Phải thực hành mới đạt được bi trí dũng. Muốn có từ bi các bạn học kiên nhẫn, kiên nhẫn rồi các bạn thực hiện từ bi vui vẻ. Lúc đó Phật thì càng ngày càng sáng suốt, càng mở, càng khai thông, càng hòa hợp với các nơi các giới, dũng tiến đi tới như không, không bao giờ bị kẹt. Cảm ơn các bạn.